Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy như thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong lịch sử Do Thái, vua Salomon là một vị vua mà được Chúa cho lựa chọn xin ơn gì. Salomon đã không xin giàu có, vàng bạc, chức tước, mà chỉ xin một cái ơn, đó là ơn khôn ngoan, để mà cai trị, để mà trị vì, để mà điều hành đất nước. Chúa đã nhận lời Salomon. Salomon là một vua khôn ngoan, và triều đại Salomon rất thịnh vượng, giàu có. Nhưng đến cuối cuộc đời của Salomon thì ông ấy lại nghe theo lời của các bà, của những thứ phi, của những hoàng hậu, mà bỏ Chúa rồi đi thờ tà thần. Cho đến thời Jeroboam sau Salomon thì người ta lại cho đúc những tượng của các con bò, lấy vàng đúc ra để họ thờ tại Ephraim mà không cho người dân lên Judea đến đền thờ Jerusalem để thờ Yahvê Thiên Chúa nữa. Chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa thương xót con người. Nhưng mà con người khi được ơn rồi thì họ lại quên ơn của Chúa, họ lại phụ ơn của Chúa. Giống như là chúng ta thấy một người, hai người yêu nhau mà người này lại bỏ cái người yêu của mình mà đi ngoại tình với người khác, thì Chúa cũng nói như vậy. Ta là Chúa hay ghen, ta không chấp nhận cho bất cứ ai đã đi theo ta mà còn quay lưng lại ngoại tình với ta, đi thờ những tà thần, thờ những tượng thần khác. Thưa anh chị em, và trong bài đọc một ngày hôm nay, chúng ta nghe ngôn sứ Hô-sê nói thế này: con cái Israel nó lộng hành đến mức độ mà phong vương người mà ta không chọn, tôn làm lãnh tụ kẻ mà ta không biết, dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng để rồi bị đập tan. Rồi Chúa nói: hỡi Samari, hãy gạt bỏ con bê của ngươi, chúng làm ta nổi giận, chúng không chịu để cho ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ. Vì con bê đó là do Israel làm ra, do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần. Chắc chắn con bê của Samare sẽ như thể mùn cưa. Anh chị em thấy con người ta không hiểu là làm sao họ đem đúc con bê, đúc con bò vàng để mà thờ, coi như là Chúa của mình, thì không biết đầu óc con người như thế nào. Thì Chúa nói với họ rằng là chúng gieo gió thì sẽ phải gặt bão. Anh chị em giơ cao cây quạt lên. Gieo gió thì phải đập mạnh xuống cho người ta thấy. Giơ cao lên. Gieo gió thì phải, ai gieo gió thì người ấy sẽ phải nói chứ đừng có đập không nói. Nói với làm phải đi đôi với nhau. Ai gieo gió thì người ấy sẽ, ai gieo gió thì người ấy sẽ phải. Lời Chúa nói rõ lắm thưa anh chị em, gieo gió thì gặt bão. Nếu chúng ta gieo hận thù thì chúng ta sẽ gặt. Nếu chúng ta gieo sự gian dối, gian tà, gian trá thì ta sẽ gặp. Nói to lên để những người gian dối họ biết, đừng nói là gian dối. Xe taxi làm gì mà có xe taxi giấu điểm mà dám đề là taxi giấu điểm rồi giá rẻ. Gian dối như vậy ai mà đi cái xe đó. Như vậy gieo gió thì sẽ. Rồi máy lòng Chúa thương xót cũng vậy, làm rồi đem ra để máy và thẻ nhớ làm gì có ở bên ngoài mà cũng đem ra mà treo mà bán, gieo gió thì sẽ. Chứ đừng có tưởng mà mình cứ làm ăn gian dối như vậy rồi mình giàu có đâu. Không có. Bây giờ người ta cần là cần sự trung thực, cần là sự thành thật. Đến ăn một cái quán nào ngon, dù có mắc nhưng mà nó ngon, nó thật thì người ta vẫn đến. Còn đến cái quán nào mà đồ thì đồ giỏ, đồ giỏm, đồ giả, cái gì cũng gian, cái gì cũng dối, người ta chỉ có một lần và không có lần thứ hai. Và người ta sẽ nói cho nhau là đừng vào cái quán đó là quán gian, cái xe đó là xe dối, thì mình sẽ gieo gió thì sẽ. Chứ đừng có tưởng là mình cứ đánh lừa được một vài người rồi cứ thử sống trên cái sự lừa dối, sự cái lừa đảo, giả trá như vậy không có tồn tại đâu. Của phù vân nó sẽ vần xuống ao. Cái gì nó phải là làm ăn chân chính, làm ăn chân thật, làm ăn đàng hoàng thì nó mới là của mình. Còn cái gì mà ta làm mà trên mồ hôi nước mắt của người khác, gian dối, gian trá, gian tà thì gieo gió sẽ phải. Còn gieo lòng thương xót thì sẽ gạt. Ôi, còn đập cái gì nữa mà quạt lên chứ lại. Gieo lòng thương xót thì sẽ gạt. Gieo yêu thương thì sẽ gạt. Gieo tha thứ thì sẽ gạt. Gieo vui tươi thì sẽ gạt. Gieo bình an thì sẽ gạt. Gieo gian ác thì sẽ gạt. Đấy. Phải đập mạnh lên cho nó tỉnh ngộ lên. Nhớ, chúng là cây lúa không làm đồng, là hạt lúa lép không có bột. Cho nên cho dù người gian ác đó có cây lúa thì lúa đó cũng không có đồng. Mà nếu nó có đồng, nó có hạt thì nó cũng là hạt lúa lép. Mà hạt lúa đó nó có ra thì nó cũng không có bột. Mà giá như có bột thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Cho nên Chúa nói rất rõ, ngay cả cái người gian ác, gian dối, gian tà đó bỏ Chúa mà thờ tà thần, thì cho dẫu họ có trồng cây lúa thì cũng không có đồng. Mà nếu có đồng thì hạt nó cũng lép. Mà hạt lép mà cũng không có bột, mà giả như có bột thì ngoại bang cũng sẽ lấy nuốt hết. Khi Ephraim đua nhau dựng bàn thờ thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thềm. Nhớ, mình thờ tà thần, thờ ngẫu tượng, thờ bụt thần, càng dựng bao nhiêu thì mình càng phạm tội thêm. Luật lệ của ta, ta có viết cho nó cả ngàn thì nó cũng coi là xa lạ. Hy lễ dân ta thì chúng cứ dâng, chúng cứ ăn thịt đã sát tế, nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Nhờ rõ, đừng có tưởng là mình làm ăn gian tà gian dối rồi mình đem đến mình dâng cúng nhà thờ cái này cái kia. Chúa nói mày dâng thì mày cứ dâng, mày cứ ăn thịt cái đồ mày sát tế thôi, chứ còn Đức Chúa sẽ không đoái hoài, không ngó ngàng gì tới cái chuyện đó. Anh chị em đừng có cái kiểu làm ăn gian dối rồi đem vô nhà thờ dâng cúng cái này dâng cúng cái kia, rồi vô nhà dòng làm ân nhân thế này ân nhân thế nọ, mà mình làm ăn gian dối, mình làm ăn lợi dụng mồ hôi nước mắt của người khác, lợi dụng lòng tin của người khác, thì mình có dâng cho nhà dòng, dâng cho nhà thờ, có dâng cho ai đi nữa, mình có mang được cái mang danh là ân nhân đi nữa, đại ân nhân đi nữa, thì Chúa cũng bảo rằng tao không có mang đến những cái của lễ đó. Mày dâng thì mày cứ dâng, dâng xong thì mày đem về mày ăn, chứ còn ta không có thèm những cái của lễ đó. Nhớ rõ như vậy thưa anh chị em. Giờ đây người sẽ nhớ lại, người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng. Chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền tội. Người nào phạm tội thì sẽ phải. Nhớ, mình gian ác thì mình sẽ phải, mình làm điều ác thì mình sẽ phải. Nhớ nha, đừng có tưởng là vào trong đây là cái nơi thiêng thánh rồi mình chôm chĩa, rồi mình móc ngoặc, rồi thì mình móc túi, rồi thì mình lấy của chung làm của riêng, rồi thì mình cứ xài của chung như là của chùa, nước cũng lấy đem bán, điện cũng lấy đem bán, rồi cái gì của nhà thờ cũng lấy đem bán. Coi chừng, người nào mà làm việc tội thì sẽ phải đền tội, không đời này thì đời sau. Mà chúng ta thấy rằng ngay cả đời này, những cái người làm đụng đến cái của thánh, đụng đến nhà thờ, đụng đến nhà của Chúa, không ngóc đầu lên được đâu. Tối hôm qua tôi đi họp, vừa mới ra ngoài cổng tôi thấy có một cái ghế màu xanh. Tôi bảo cái người bán hàng, này sao lấy ghế nhà thờ đem ra đây bán? Nó bảo không thưa trai, ghế của nhà con đó. Thế mình tôi bảo sao nó giống nhà thờ thế? Không có đâu, con làm gì dám đụng đến của thánh, người ngoại đạo ấy mà nói câu đó. Một cái ghế thôi mà họ không dám đụng tới, con đâu dám đụng đến của thánh của nhà thờ. Vì người nào mà làm việc tội thì sẽ phải ấy. Vậy mà có những người họ ngoan cố, vẫn ngoan cố, ngay cả việc mà thấy Đức Giêsu đã làm những dấu lạ điềm thiêng như vậy mà họ vẫn ngoan cố không nhận ra đó là lòng thương xót của Chúa. Chúa chữa cho một người bị quỷ câm, quỷ nó làm cho câm không nói được, và Chúa chữa cho người đó nói được. Dân chúng thì tôn vinh, dân chúng thì thấy những điều lạ lùng, dân chúng thì tôn vinh. Chúng ta đến đây cũng thấy Chúa đang làm những điều lạ lùng, chúng ta cũng, chúng ta thấy người lên làm chứng họ được ơn Chúa thì chúng ta cũng ấy. Vậy mà cũng có những người xấu mồm xấu miệng, độc mồm độc miệng, nói rằng ô làm gì có chuyện đó, ông ấy nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúng ta thấy mồm miệng thiên hạ nó độc, nó độc địa vô cùng. Khi mà họ đã không ưa thì dưa có giỏi, không ưa thì dưa có giỏi, đã không thích thì cái hay mấy nó cũng bẻ quanh bẻ ngọc được. Nếu mà đến đây những anh chị em nào thành tâm thiện trí thì sẽ thấy biết bao nhiêu những điểm thiêng dấu lạ, thấy biết bao nhiêu những nhân chứng họ lên họ làm chứng rằng họ được ơn của Chúa. Những người dân đơn sơ chất phát thì thấy những việc lạ lùng như vậy thì tôn vinh, thấy người người thấy những điều lạ lùng như vậy thì còn những người khác cứng lòng cứng dạ, mà kinh lời Chúa nói rằng đó là những người lòng chai dạ đá, đó là những người mặt dày mày dạn. Dù họ có chức tước địa vị gì, họ có bằng cấp gì, nhưng mà họ vẫn cứng lòng không tin mà bảo rằng là đây là nhờ bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúa Giêsu chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm để ý gì đến những cái lời của thế gian nói. Chúa bảo với Faustina rằng con đừng có bận tâm lời người thế gian nói, đừng có phải áy náy vì lời người ta nói. Chúng ta thì đã hay có cái bệnh, cái bệnh là cứ ai nói cái gì để mình hoang mang, có không? Ai nói cái gì đâm là cái mình bắt đầu mình bối rối, có không? Mình đang phục vụ tốt, cái đứa khác nó bảo ôi mày hơi đâu mày phục vụ làm chi, mày đi theo ông cha Long mày chỉ có chết đói thôi con ơi. Thế là tự nhiên run chân về nói vợ, bảo thôi hay hai đứa mình bỏ đi, có được không? Có được không? Nó nói gì kệ nó chứ, tại sao mình không vững vào có lập trường của mình? Chúa Giêsu có lập trường của Ngài, có đường lối của Ngài. Cũng vậy, anh chị em đi với lòng thương xót Chúa cũng vậy, người ta sẽ nói ôi giời ơi lòng thương xót Chúa đâu chẳng có Chúa, ôi giời ơi chỉ là tạo hoẹt, ôi giời ơi chỉ là màu mè, ôi giời ơi chỉ là thế này thế kia. Có hoang mang không? Rồi có chán quá vừa nói xong lại có hoang mang không? Có sợ sệt không? Nhớ lên, có hoang mang không? Có sợ sệt không? Có bỏ cuộc không? Họ nói gì thì kệ họ, họ nói gì thì kệ họ, họ nói gì thì họ, gieo gió thì họ, họ làm việc tội thì họ phải. Đâu có sợ gì nữa không? Không, Cho nên Chúa Giêsu lướt qua họ mà đi, chẳng thèm bận tâm. Việc tốt ta làm thì ta cứ làm. Anh em phục vụ, đã dấn thân, đã thiện nguyện rồi thì cứ việc thiện, cứ việc tốt mà làm. Mặc cho ai nói ngả, nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Chúa kia mà họ còn chưa tha mà, Chúa làm những việc rõ ràng là trừ quỷ cho người ta, mở miệng ra nói được, dân chúng thấy như vậy, rõ ràng như vậy, bằng chứng sờ sờ như thế. Vậy mà cái miệng lưỡi của những người có chức có quyền, miệng lưỡi của những người ganh tị, miệng lưỡi của những người lòng chai dạ đá, mặt dày mày dạn, còn bảo rằng là nhờ Chúa quỷ mà trừ quỷ. Chúa họ còn không tha thì chúng ta làm gì mà họ tha. Cho nên họ nói là chuyện bình thường thôi, không có gì phải bận tâm cả. Hát lễ thì cứ hát, phục vụ thì cứ phục vụ, trật tự thì cứ trật tự, vệ sinh thì cứ vệ sinh, quay phim thì cứ thâu âm thì cứ quét nhà thờ thì cứ. Ôi cái bà này quét nhà làm cái gì, bà bày đặt, lại bỏ không quét nữa, lại sai rồi. Họ nói gì thì mày lên, họ nói gì thì họ gieo gió thì họ làm ác thì gặp ác thôi, có gì đâu mà sợ. Cho nên Đức Giêsu ra đi khắp thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chỉ có mấy câu thôi mà tóm tắt sứ vụ của Chúa là Ngài đi khắp thành thị làng mạc, chứ không phải chỉ ở những cái chỗ đô hội, chứ không phải chỉ ở chỗ thành phố, mà bỏ những vùng sâu vùng xa, bỏ những giáo điểm, bỏ những cái nơi hẻo lánh, mà đi khắp thành thị cũng như làng mạc, giảng dạy, rao giảng và chữa lành. Công việc của Chúa có ba việc thôi. Thứ nhất là giảng dạy, thứ hai là rao giảng, và thứ ba là chữa lành. Nhưng mà mình nói rõ hơn là thứ nhất là giảng dạy, thứ nhất là thứ hai là và thứ ba là mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng được Chúa mời gọi làm công việc đó, là đi loan báo lòng Chúa thương xót, là đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót rằng Chúa đã chữa lành cho tôi. Và thấy đám đông như vậy thì Chúa chạy lòng thương, thấy đám đông như vậy thì Chúa to lên như cao quạt lên, thấy chúng ta đang ngồi ốm đau bệnh tật như vậy thì Chúa, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Vì người dân lầm than vất vưởng cho nên Chúa, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt nên Chúa. Và Chúa nói với các môn đệ rằng lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Mỗi người anh chị em chúng ta cầu nguyện với Cha trên trời để Cha trên trời sai nhiều thợ gặt lành nghề đến mà gặt lúa, đến mà giảng dạy, đến mà rao giảng, đến mà chữa lành. Bây giờ những mục tử mà đi theo chân Chúa làm công việc đó lấy đâu ra bây giờ, thưa anh chị em? Cho nên chúng ta phải khẩn thiết cầu xin cho có những người mục tử dám dấn thân làm cái công việc đó, dấn thân đi theo Chúa Giêsu. Mà trước tiên muốn dấn thân đi theo Chúa Giêsu thì phải có tấm lòng như Chúa Giêsu. Tấm lòng như Chúa Giêsu là thấy giáo dân của mình lầm than, thấy giáo dân của mình vất vả thì mình đấy, lại quên rồi, nói to lên để cho các ngài nghe mà làm, thì những người mục tử ấy phải thấy những người giáo dân mà nó nghèo túng, nó vất vả, nó bệnh tật như vậy thì phải thấy những người giáo dân tội lỗi như vậy, không, người ta đến người ta xin tội, mình không có được quyền mình xua đuổi họ vì người ta là những con người tội lỗi như vậy, thì mình phải thấy những người giáo dân họ đến cầu nguyện khao khát lòng Chúa thương xót như thế này. Mình không làm được thì mình đừng có cấm cản, mình không làm được thì mình đừng có thọc gậy bánh xe, mình không làm được thì mình đừng có ném đá dấu tay, mà mình phải chạy lòng thương vì những người dân này đang như là đàn chiên không người chằn dắt, không ai dạy dỗ để cho vào biết đường đi nẻo chính, không ai rao giảng cho họ biết về lòng Chúa thương xót, và không ai dám nói cho họ biết rằng là ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục làm công việc đó, là giảng dạy, là rao giảng và tỏ lên công việc này. Là nhiều người từ chối đây, và chả lẽ lời Chúa chỉ có ứng dụng cho thời Chúa thôi, còn ngày hôm nay Chúa không tiếp tục làm công việc chữa lành nữa hay sao? Mà tại sao có người lên được chữa lành thì ta lại bảo rằng là không phải là phép lạ, không phải là sự lạ? Chả lẽ Chúa hết phép rồi hay sao? Cho nên Chúa đi các thành thị làng mạc mà giảng dạy, rao giảng và đâu những ai được Chúa chữa lành đâu, lên đây để làm chứng cho người ta biết rằng là Chúa ngày hôm nay vẫn đang làm việc đó, chứ không phải con, chứ không phải là Chúa hết phép rồi, chứ không phải là chỉ là chuyện của quá khứ, chứ không phải chuyện là lịch sử. Con được Chúa chữa lành cái bệnh gì?
Con không có bệnh.
Hả? Rồi con đi làm chứng cho mọi người, con đã cảm nhận được lòng Chúa thương xót như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là khi mà con cảm thấy con mệt mỏi và con buồn và con bế tắc nhất, con cầu nguyện với Đức Mẹ và con được ơn.
Rồi con được biết đây lòng Chúa thương xót thì như thế nào?
Thưa cha, là khi cái công việc làm ăn của con gặp khó khăn, con cầu nguyện với Chúa thì tự nhiên mọi việc con thấy nó suôn sẻ đối với con rất nhiều.
Đây là hai việc, thứ nhất là con cầu nguyện với Đức Mẹ và thứ hai là con cầu nguyện với Chúa trong lúc bế tắc. Nhưng là người trẻ ngày hôm nay, đây là một trong những người trẻ. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Con tên Bảo Ngọc, con 24 tuổi, con ở Buôn Thuột.
Làm gì?
Con đang làm kế toán.
Vâng, thưa anh chị em, một người trẻ ngày hôm nay 24 tuổi mà trong những lúc bế tắc, những lúc khó khăn biết chạy đến với Đức Mẹ, và trong những lúc mà mình không biết giải quyết như thế nào thì mình chạy đến với lòng Chúa thương xót. Đây là một trong những chứng nhân của người trẻ ngày hôm nay, không phải là được ơn chữa lành bệnh ung thư hay là ơn chữa lành bệnh u gan gì vân vân, nhưng cái điều quan trọng là Chúa chữa lành cái bệnh tâm hồn của mỗi người, chứ không phải chỉ là bệnh thể xác. Mà bệnh tâm hồn của mỗi người, đó là bệnh mà người ta chạy theo đi thờ cúng bụt thần, đi coi bói. Ngày xưa là người ta đúc bỏ vàng lên người ta thờ. Ngày hôm nay khi gặp khó khăn gì là người ta chạy đi coi bói, chạy đi coi thầy, chạy đi coi quẻ, rồi đi cúng bụt thần. Nhưng có người trẻ ngày hôm nay dám mạnh dạn, khi mà gặp khó khăn thì còn chạy đến với Đức Mẹ, khi mà bế tắc thì con chạy đến với lòng thương xót Chúa, và Chúa đã ban ơn quan trọng nhất là bình an. Nhờ bình an đó mà cô ấy giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay nhiều người đã không còn chạy đến với Chúa, nhất là người trẻ. Một là họ tin vào khả năng của mình, chỉ có sức của mình. Hai là họ tin vào thế gian, chạy theo thế gian và cậy vào người này người kia mà không chạy đến với Đức Mẹ để nhờ Mẹ đưa ta đến với Chúa. Ta tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ Mẹ đến với Chúa. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót con đeo vào để người trẻ ngày hôm nay mình nhớ là có Chúa lòng thương xót luôn luôn ở bên mình. Chúa chúc lành cho con. Hallelujah. Rồi, mời lên đây con.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn. Con của con được ơn của Chúa là ơn chữa lành con của con bị tim bẩm sinh. Và được ơn chữa lành của Chúa, và con của con bây giờ đã hết bệnh rồi và mạnh khỏe rồi ạ.
Con của con tên là gì, mấy tháng tuổi?
Dạ, con của con là Nguyễn Hoàng Anh Duy, con của con được 4 tháng tuổi rồi ạ.
Lúc sinh ra thì sao?
Dạ, lúc sinh ra thì bé cũng bình thường thôi, nhưng mà khi được gần 3 tháng á, thì bé thở không có được nữa. Thì gia đình con đưa bé đi cấp cứu á, thì bác sĩ nói là bé bị tim bẩm sinh và bệnh của bé rất nặng, thì không phần sống thì không có bao nhiêu hết. Thì chúng con và gia đình gửi tin nhắn cho cha và nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con của con được ơn chữa lành. Và bây giờ con của con đã hết bệnh và mạnh khỏe rồi ạ.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Con tên gì?
Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Loan, năm nay con 32 tuổi. Dạ, con ở Giao Thủy, Nam Định ạ.
Ừ, một người máy từ Nam Định mà đến với lòng Chúa thương xót mà được Chúa chữa lành bệnh tim bẩm sinh đây. Rồi, bé thứ hai, bên đây này con. Bên tiếp đây này. Chúng ta thấy ngày hôm nay Chúa vẫn đang rao giảng và mạnh lên. Chúa vẫn làm, tiếp tục làm công việc giảng dạy, rao giảng và con được chữa lành như thế nào?
Dạ, con được ơn là năm ngoái con không biết tin con mang bầu ạ. Thì con thấy cơ thể nó mệt mỏi và nói chung là không chịu được. Thì khám xem là mình bị làm sao thì nghe tin mang bầu sợ quá. Tại có hai em rồi mà em này thứ ba thì không làm ăn được gì. Thì bác sĩ nói là bây giờ em là khả năng sảy thai là cao. Mà đêm hôm đấy là con phải lên ô tô về Bắc ngay để làm mộ cho mọi người trong gia đình. Nói chung thì là có thợ làm, mình không phải làm nhưng mà vẫn phải về. Về thì không ai biết là mình như vậy, thì vẫn khiêng những cái tấm bia mộ ấy ạ, rồi gạch hay nói chung là phụ thôi. Vẫn khiêng, nhưng mà cái tối hôm biết tin thì sợ quá. Khóc với Chúa là lại Chúa đã ban con cái cho con thì Chúa phải giữ, chứ con không có cách nào. Rồi vẫn phải ra làm việc. Để lúc trên đường ô tô về thì có một chai lít rưỡi nước phép mà con vừa mới ở đây con xin về, thì con uống mà không ai biết là mày uống vì lý do gì, thì cứ uống thôi. Uống thì cứ nhờ lòng Chúa thương thì bây giờ Chúa ban cho được đứa bé, nói chung là không bụ bẫm nhưng mà đầy đủ chân tay, nói chung là khỏe mạnh như này ạ. Nên là con tạ ơn Chúa.
Được mấy tháng ạ?
Cháu 5 tháng rưỡi ạ.
Lúc sinh được mấy ký?
Lúc sinh cháu được 2,8 kg.
Bây giờ
chắc được hơn 6 kg.
Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con tên gì, mấy tuổi, ở đâu?
Dạ, năm nay con 26 tuổi, quê con ở Ninh Bình ạ.
Con tên gì?
Con tên là Huyền ạ.
À, con được mấy đứa rồi?
Con ba.
Ba đứa rồi. Chúng ta thấy đó là những cái hồng phúc, là vì có nhiều cặp vợ chồng đến đây hiếm muộn, khóc lóc quá sức. Trong khi đó có những người thì được Chúa ban ơn rất là nhiều. Một cô bé 26 tuổi lập gia đình mấy năm?
Dạ, được hơn 7 năm rồi ạ.
7 năm, 19 tuổi đã lập gia đình. Ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã ba con cùng chàng. Rồi, mấy chú nhóc lên đây, mấy chú nhóc. Đây. Đây, đây con. Đây, đây, đây. Một thằng, hai thằng, ba thằng, rồi bốn thằng. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Lê Văn Việt.
Mấy tuổi? Mấy tuổi?
7 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Mốt có đi tu không?
Có.
Rồi, có được một cha rồi. Con tên gì?
Con tên là Hoàng.
Mấy tuổi?
11 tuổi.
Học lớp mấy? Học lớp mấy?
Học lớp 5.
Rồi, Mốt có đi tu không?
Có.
Rồi, thêm một cha nữa, 11 tuổi. Rồi, con tên gì?
Con tên Lê Văn Lam.
Con mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Học lớp mấy?
Học lớp 2.
Có đi tu không?
Có.
Ờ, thêm 3 cha. Rồi, con tên gì?
Con tên là Lê Thoại.
Thoại mấy tuổi?
6 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 1.
Có đi tu không?
Có.
Ồ. Đợt này có được thêm 4 cha rồi. Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi bốn ông cha này sao, gia đình con như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Này cha thì hàng ngày con
không con giới thiệu được.
Con là Maria Tuyết, con ở giáo phận Phát Diệm Linh Bình.
Rồi bao nhiêu tuổi?
Con là 66 tuổi ạ.
Còn bốn đứa, bốn ông cha tương lai này là cái gì đây?
Dạ ba cháu đấy là cháu ngoại của con và cháu đây là cháu nội ạ. Và
ba anh em là ba anh em ruột hả? Ba thằng đầu tròn đấy.
Hai cháu này sinh đôi, còn cháu kia là cả.
À hai anh này nó sinh đôi. Vậy có thêm một cặp sinh đôi linh mục tương lai nữa thưa anh chị em. Một hai cha sinh đôi không biết cha nào vào với cha nào, một cha sứ cha phó chứ. Rồi con được ơn gì nói vắn tắt cho mọi người nghe.
Này cha, con được ơn mới đây là hôm 25 tháng 6 vừa rồi. Thì bà cháu con ở ngoài Bắc vào là hôm 13, à hôm mùng 5 ạ. Thì đến 26 thì con đang là chuẩn bị đã gần tối rồi, tầm hơn 5 giờ hơn rồi. Thì con nhận được cái cuốc điện là, con nhận được cuốc điện là, à chị ơi, chị, à, vâng, có điện thoại của cháu thức không? Thì con giật mình ngay, con bảo là, cái gì vậy? À con nó chết đuối rồi. Con vội vàng thì con gọi râu rẻ, rất là đang trần, rất là mặc áo và hết. Con bảo quay lên bàn thờ khấn lòng thương xót của Chúa. Và này, lúc bấy giờ con chỉ biết nói với Chúa rằng, này Chúa, xin Chúa tỏ mình Chúa ra để cứu cháu con, và để cho con nhìn thấy tình thương của Chúa. Thì lúc bấy giờ đã, theo như cháu con người ta kể thì chết đuối đã lâu. Nhưng mà đứa bé nó không vớt được, nó cứ vần lên vần xuống. Thì bắt đầu từ đứng mãi nó còn đi gọi chị nó đi ne vịt ngoài đồng. Về rồi bắt đầu làm sao mà cháu nó xuống một cái. Con 11 tuổi thôi mà con cháu chết đuối là 7 tuổi. Thì nó lờ cái thấy tóc luôn. Mà cái thằng mà nó cõng, nó kiệu cháu con để cháu con lật xuống ao là có 7 tuổi. Thế bắt đầu là cháu con nặng quá không vớt được, chỉ có vần mỗi cái đầu lên bờ ao, lên cầu ao. Nhưng mà thời gian đã quá lâu. Thế là nó bảo chứ mày đi gọi cái ông hàng xóm đến đây, ông vác, ông chữa cho em tao.
Thế là, rồi cuối cùng sao?
À, cuối cùng thì lại cha thì vác ra cái sân nhà họ ấy. Nó bảo rằng là tôi khiếp chết lắm rồi. Thì ông kia lại khiếp chết bê ra đường. Bê ra đường thì gặp ngay, đúng là tình thương của Chúa đưa đến. Gặp ngay cái người, người ta đi xe máy đến, người ta bảo vậy này, bế luôn, tôi chở đi viện luôn. Thế là cháu con đến viện cái gì này, ông kia ông hò làng này. Mày ơi, mày còn...
Không, cứ nó sống không?
Dạ, cháu còn sống.
Rồi, hallelujah. Rồi, đưa tôi tặng cho hai cha sinh đôi cái máy hai cha nghe nhá. Cảm ơn cha.
Tôi cảm ơn cha.
Rồi, đây tặng cho một cha nữa cuốn tâm thư lòng nhân hậu nhá.
Con cảm ơn cha.
Rồi đi tặng cho cha Tí Hon cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi cảm ơn cha. Rồi gửi tặng cho bà cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà và bốn đứa cháu. Hallelujah. Rồi chúng con đi xuống mấy bé. Mấy anh chị em ở bên ngoài đi vào bên trong ngồi. Tại vì trời nó mưa cho nên chúng ta vào bên trong ngồi, còn một cái đường đi rộng này. Mấy anh em đưa họ vào bên trong ngồi hết đi, và không có ngồi ngoài che dù mà làm người khác không có nhìn thấy được. Ngồi vào bên trong chỗ đầy Đức Mẹ luôn đi, ngồi hẳn vào bên trong, đi vào, ngồi thẳng vào bên trong này còn chỗ. Rồi xin mời anh chị em chúng ta lắng nghe tiếp những người được ơn của Chúa. Rồi bé lên đây con. Đây. Rồi.
Con thưa cha là con tên là Maria Nguyễn Thị Phượng ạ. Con năm nay 17 tuổi. Con đến từ giáo xứ Thanh Minh ạ, giáo phận.
Rồi, bé Phượng 17 tuổi đến giáo xứ Thanh Minh, con được ơn gì của Chúa? Con nói to lên cho mọi người nghe.
Con thưa cha là con bị bệnh polyp trực tràng từ năm con 7 tuổi. Mỗi lần đi điều trị thì phải tiếp máu và điều trị tốn rất là nhiều tiền bạc. Sau vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 thì gia đình con cho con vào đây để khấn lòng thương xót của Chúa. Thì sau khi được cha đặt tay vào cầu nguyện thì bây giờ con khỏi rồi ạ. Con
khỏi chưa?
Rồi ạ.
Hallelujah. Con bị bệnh như vậy là bao nhiêu năm? 15 năm. 10 năm, từ năm 7 tuổi mà tới giờ là 17 tuổi. Suốt 10 năm bệnh cái con được gọi là bệnh gì?
Polyp trực tràng.
Bị trực tràng hả?
Vâng.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một cô bé 17 tuổi, 17 bẻ gãy sừng trâu. Mai mốt có đi tu không Thủy?
Nếu mà Chúa chọn thì con sẽ đi ạ.
Chúa chọn có đi không?
Có.
Ôi, cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Chúa nói là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, cho nên là lúc nãy chúng ta đã có 4 cha rồi, bây giờ thêm một ma sơ nữa. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, cho nên chúng ta phải vun trồng ơn gọi tại giáo điểm tin mừng này. Đây, cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời con đây đây. Bé tên gì con?
Con tên Trường Vũ Vy An.
Gì?
Trường Vũ Vy An.
Con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Lớp 1.
Có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, thêm một ma sơ nữa. Chúa tụi này cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Này, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt bắt đầu xuất hiện. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, con bị ung thư.
Ung thư gì?
Con bị ung thư tuyến giáp, con bị chàm, con bị thần kinh, con bị tai nạn xe, con bị đau lưng, con không cúi được. Con nhắn tin cho cha thì con đến đây, cha đặt tay cầu nguyện con, chú bây giờ con hết bệnh, con được bình ổn tuyến giáp rồi cha.
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con tên Vũ Thị Thu, con ở giáo xứ Quang Lâm, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Và bao nhiêu tuổi?
Con 38 tuổi.
Con bị bệnh ung thư tuyến giáp rồi gì nữa?
Bị chàm, rồi bị thần kinh, con bị tai nạn xe, con bị đau lưng, con không cúi được.
Rồi ai dắt con đến giáo điểm tin mừng để Chúa chữa lành, và hôm nay con làm chứng cho Chúa?
Dạ con nhắn tin cho cha rồi, có cái địa chỉ rồi, con kêu em con chở con tới đây. Hôm con tới đây con không thở được cha, con bị phổi nữa, rồi phổi được dương tính, ba bác sĩ, ba bệnh viện không có bác sĩ nào ký giấy mổ cho con hết, tại vì khí thở của con còn 66 à. Cái con đến đây cái một tháng sau con đi qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á, bác sĩ kêu là con dương tính thì con âm tính bình thường, con đi qua bên bệnh viện Ung Bướu, bác sĩ không có tin con khỏi bệnh. Cái kêu con là đi qua bên Phạm Ngọc Thạch rồi đưa cho giấy cho bác sĩ hội chuẩn, kêu con là phải đóng bọc của bệnh viện vô thì bác sĩ bên Ung Bướu mới tin. Thế là bác sĩ ở bên đây đóng bọc rồi chuyển hồ sơ của con qua bên Ung Bướu, rồi Ung Bướu ký giấy mổ cho con. Con cảm ơn cha với lại cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Vâng, thưa anh chị em, bây giờ có nhiều khi bác sĩ họ cũng không tin là nhờ đâu mà những người bệnh đã được khỏi như vậy. Ngày xưa những người Pharisêu cũng không tin vào quyền năng của Chúa. Ngày hôm nay thế giới khoa học kỹ thuật tiến bộ, họ cũng không tin rằng làm sao những người bệnh mà họ đến đây cầu nguyện họ được chữa lành. Rồi họ nói là tại thế này, tại thế nọ, tại thế kia, mà họ chưa nói là do nhờ bàn tay của quỷ mà làm. Chúng ta vẫn còn nhẹ hơn Chúa Giêsu, đúng không? Chúa chịu nổi cho nên nó bảo là bàn tay của quỷ mà trừ quỷ. Còn ngày hôm nay họ không nói chúng ta như vậy, nhưng họ vẫn không tin có quyền năng của Chúa. Nhưng tin hay không tin thì Chúa vẫn cứ làm cho những người tin. Còn ai không tin, gieo gió thì đây tặng cho ma sơ cái máy 365 bài giảng nha sơ nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi tặng cho sơ thêm cái quạt nữa sơ nha.
Con cảm ơn cha.
Tặng cho sơ cái thằng chuỗi nữa nha sơ nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi tặng cho sơ cuốn sách nữa để sơ đọc nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi chào sơ đi về nha. Rồi thưa anh chị em, rồi mời con. Rồi chúng con là một gia đình.
Dạ chúng con là con là Lucia Đặng Thị Hoàng, con ở Đà Nẵng.
Tên gì?
Dạ Đặng Thị Hoàng.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 46 tuổi.
Con Giuse Trần Văn Hảo, Con năm nay con 46 tuổi.
Rồi, rồi còn đứa bé này.
Dạ thưa cha, bé này là con nuôi của con. Con làm chứng là bé được 2 lần cứu sống. Là khi mà con xin bé về nuôi là bé bị bỏ rơi ở ngoài trời á, trời đêm. Nhưng mà khi về, khi mà người ta nhận vô nuôi á, nhận cho mẹ sơ á, là mặt mũi bé là lắm hết đất luôn, coi như là người không còn cái gì hết. Và khi mà con đến con nhận về con nuôi thì mấy ngày sau là đất nó vẫn còn ở trong tai và trong mũi của bé. Và con đi xét nghiệm thì không có máu để xét nghiệm luôn cha. Bé lúc đó là được 2,8 kg. Và con về con nuôi 1 tháng thì con đi xét nghiệm lại thì bé bị thiếu canxi, nói chung là thiếu tất cả mọi. Và khi mà con nuôi, đó là lần thứ nhất Chúa cứu sống bé.
Tức là lúc mà lượm được nó thì tình trạng nó là như không có máu luôn.
Dạ, rất là yếu. Và cái quan trọng là ở ngoài trời đêm nhưng mà bé vẫn sống được và nằm úp ở dưới đất. Dạ. Và khi mà con nuôi được 8 tháng thì bé bị viêm màng não mủ và rất là nguy kịch. Mà khi mà đến mà bệnh viện thì bác sĩ nói là không còn, không có ven để mà lấy ven để mà lấy máu để mà chọc tủy nữa, và bé co gồng lên suốt như vậy. Thì con cứ cầu xin Chúa đừng thương xót và con nhắn tin cho cha, và con cứ hứa với Chúa là khi mà con bé qua con kịch là con sẽ tới con làm chứng ngay cho Chúa. Và lần trước con tới 1 lần rồi, nhưng mà cha dành cho những người không có đạo cho nên con chưa lên được. Và bé đã được qua cơn nguy kịch, và nhưng mà bé phải nằm thở, đặt ống thở mấy tuần như vậy. Và trong cái thời gian đó thì chồng con đã đến đây để cầu xin Chúa, và chúng con về cầu nguyện và được những cái dấu lạ mà Chúa làm cho bé trong từng cái thời gian như vậy, thì đã thấy được cái quyền năng và lòng thương xót của Chúa dành cho bé. Và khi mà bé được đưa lên đưa xuống hồi sức 2-3 lần như vậy, hết vì mà nó mũ là 1 tuần sau là chọc tủy xét nghiệm lại và vẫn còn. Thì lúc đó con nhắn tin cho cha lần nữa, và nhưng mà cha không có trả lời. Và con cứ cầu nguyện nếu mà Chúa cho con một cái niềm tin để mà con tín thác vào Chúa rồi, nhưng mà Chúa cho con để con khỏi lúng túng á, thì con điện thoại cho cha thì cha bắt máy liền, con mừng lắm. Và lúc đó thì bé được 1 tuần sau là bé xét nghiệm lại đã hết cái viêm màng não mủ, nhưng mà chuyển qua lao phổi, chuyển qua viêm phổi. Và viêm phổi thì người ta sốt cao lên và gồng cứng, cứ nhắm mắt thì thôi, ngủ thì thôi, mà mở mắt dậy là cứ như sụp phổi thế này. Và con cầu xin Chúa là làm sao mà Chúa cho con bé con là mở mắt ra mà khóc được thì thôi. Và đến lúc này là bé chỉ biết khóc thôi, chưa biết cười thôi cha. Và đến khi mà đưa lên phòng tổng hợp rồi á, thì nó là bị sốt xuất huyết, đưa xuống dòng nhiệt đới. Thì ông nhiệt đới ở đó 2 ngày, thì chồng con ở vô đây về, và chúng con đọc kinh cầu nguyện. Và ngày sau thì nó là bé bị viêm phổi lại, đưa xuống hồi sức lại, và ở trong đó 2 tuần sau là bé được xuất viện. Thì về nhà thì bé trở lại bị xuất huyết dạ dày.
Chúa tôi sao mà nó lắm thế. Thưa anh chị em thấy không, toàn cái thứ khủng khiếp. Mà năm nay nó được mấy tháng tuổi?
Dạ, bây giờ là nó được 15 tháng tuổi.
15 tháng tuổi mà nãy giờ cô mới kể là lúc đầu là lượm được đứa bé là không có máu để mà thử, và nằm ở ngoài trời suốt một đêm như vậy, và bụi bặm rồi thì tóc tai đủ thứ nhất vào con người. Rồi thứ hai nữa là viêm màng não mủ. Rồi thứ ba là viêm phổi. Rồi thứ bốn là sốt xuất huyết. Rồi thứ năm là xuất huyết dạ dày. Còn không?
Dạ, thì
bệnh gì nữa?
Dạ thưa cha, bây giờ thì hết những bệnh đó rồi, nhưng mà di chứng của màng não mủ.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy không? Với một con người nhỏ bé như thế này, 15 tháng tuổi làm sao chịu nổi 5 đến 6 cái căn bệnh nan y như vậy nếu mà không có bàn tay của Chúa. Cho nên Chúa thấy đứa bé bị bỏ rơi như vậy thì Chúa giơ cao cờ lên, thì Chúa. Và cặp vợ chồng này là con cái của lòng thương xót Chúa, thấy đứa bé bị bỏ rơi như vậy thì cũng. Và họ đã đưa về họ nuôi trong suốt một cái quá trình mà bị 5 những căn bệnh nan y như vậy, họ vẫn không bỏ cuộc, vì nhìn thấy đứa bé như vậy thì họ. Mà nếu con người chạy lòng thương 1 thì Chúa phải chạy lòng thương gấp cả ngàn lần. Cho nên Chúa thấy cặp vợ chồng này thương con của mình như vậy thì Chúa. Và chính cái chạy lòng thương đấy là lòng thương xót. Và lòng thương xót ấy Chúa thể hiện qua quyền năng chữa lành mà hôm nay cặp vợ chồng này đưa đứa bé lên đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Dạ thưa cha, cái quan trọng là con muốn làm chứng ở đây đó là đức tin. Và khi mà chồng con là tăng tòng, vợ chồng con cưới nhau được 7 năm nhưng mà 5 lần con mang thai đều không giữ được em bé. Và chồng con tăng tòng thì lúc đó đức tin rất là hời hợt. Và chỉ là đi lễ chủ nhật thôi chứ còn kinh tối kinh sáng là không có. Nhưng mà qua cái biến cố của bé thì anh đã thấy được cái lòng tin, lòng quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Bây giờ là vợ chồng con sáng tối đọc kinh gia đình và đó là niềm vui lớn nhất của con và hạnh phúc nhất của con.
Anh là người tân tòng, anh đang nói cho mọi người nghe để cho họ tin vào quyền năng của Chúa hơn qua cái biến cố này.
Dạ. Thì cha con khi con lấy vợ thì nói chung về cái kinh cờ về đi lễ con hay bỏ lễ chủ nhật, con hời hợt lắm. Nhưng mà sau khi biến cố con của con gặp biến cố thì với lại con nghe những cái đài giải đối dạng của cha là bài đọc thương xót thì con lại tỉnh ngộ ra và con nhận biết được quyền năng của Chúa như thế nào, và con là từ đó con là tin tưởng với Chúa hơn và bây giờ con xin đang đọc kinh con người hơn.
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng tôi gửi tặng cho cặp vợ chồng này tấm ảnh lòng Chúa thương xót để đưa về gia đình của mình nha. Cầm lấy tấm ảnh mà đó để rước về nhà, và đây là cái máy để anh chị tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Rồi và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng người mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh chị. Hallelujah. Rồi xin mời các anh chị đi thẳng vào trong này, đi thẳng vào trong này để khỏi ướt. Đi thẳng ngồi vào đi, ngồi sát vào nữa đi. Mấy anh chị ngồi sát vào bên trong. Ngồi sát vào. Đứng dậy, đi sát vào. Nó khỏi mưa ướt người khác. Rồi anh chị em đứng dậy, cầm ghế vào bên trong này ngồi vào đi, mắt lên. Lên trên này luôn, mắt lên. Cầm ghế lên trên này. Cầm ghế lên giữa này, đứng lên. Cầm ghế lên. Ngồi hai bên. Rồi ngồi hai bên. Cầm ghế lên. Bạn thẳng bên trong này. Phải mưa ướt. Chúng ta thấy ở giáo điểm tin mừng mình có cái niềm vui là mỗi lần mưa là chúng ta chạy. Nắng cũng chạy, mưa cũng chạy. Nhưng mà mình không chạy về mà mình chạy vào. Hay ở chỗ đó đó. Vào đứng hẳn vào trong. Cầm ghế đi vào bên trong. Cầm ghế hẳn vào bên trong. Rồi, mưa cũng chạy, nắng cũng chạy, mà không chạy về, mà ta chạy vào. Cầm ghế vào bên trong. Lùi lên. Lùi lên. Bắt lên, có mưa hết bây giờ. Rồi những người ngồi sát vào bên trong này đi. Cứ ngồi đó xong rồi tí mưa mình lại chạy nữa, khốn khổ ra. Bắt lên, sát vào. Rồi, hallelujah. Chúng ta thấy một cái cảnh mà ngồi một dinh lễ mà dưới mưa này nó tuyệt vời lắm. Thấy lòng thương. Thấy như vậy thì Chúa phải. Thấy chúng con đi lễ mà mưa ướt át như vậy, mưa cũng phải chạy mà nắng cũng phải chạy, mà không chạy về mà chạy vào thì Chúa. Thấy chúng con vẫn kiên trì đội mưa đội nắng để đến với lòng Chúa thương xót như vậy thì Chúa. Và Chúa tiếp tục làm những điềm thiêng dấu lạ. Rồi xin mời. Nay Chúa cho nhiều người đưa con nít đến. Đúng là lúa chín để đồng mà thợ gặt thì ít. Cho nên là anh chị em nhìn những người con của Chúa lang thang vất vưởng như thế này thì Chúa. Đứng lên này. Đứng lên trên. Rồi con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Con là Phạm Thị Hiền, con là người ngoại đạo ạ. Con đến đây để chứng cho con trai của con ạ.
Vâng, chúng ta một tràng phát tay để chào mừng một người ngoại đạo. Chúa đi rao giảng, loan báo và chữa lành cho tất cả mọi người, không loại trừ ai, người có đạo cũng như người không đạo. Và đây là một người ngoại đạo đi làm chứng cho Chúa. Con được ơn gì nói cho mọi người.
Dạ thưa cha, con là Phạm Thị Hiền, con ở Đắk Tâm, Cà Rông Nô, Đắk Nông ạ. Con được.
Con đạo gì?
Dạ con là người lương ạ.
Đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Vâng, một người đạo Phật, con được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ con là Phạm Thị Hiền ạ.
Rồi.
Dạ. Để con đến đây là con được ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con là con là Nguyễn Văn Hùng. là con bị hội chứng thận hư đấy ạ, là năm nay đó là 6 năm rồi. Thì con có xuống đây với cha là lần này lần thứ 3, thì con xuống con nhờ ơn Chúa cha cầu nguyện cho con của con là giờ hiện tại con của con là đi xét nghiệm là được 70% rồi ạ.
Đây à, hay thế này. Dạ. Viện ở đâu?
Dạ con ở nhà đúng không chị ạ?
Rồi. Làm sao mà chị biết được giáo điểm tin mừng một người ngoại đạo mà chị đến đây tới 3 lần để cầu nguyện cho đứa con của mình 7 tuổi bị hội chứng thận hư và được Chúa chữa lành?
Dạ con được người bạn giới thiệu ạ. Dạ. Với lại con đến đây con là làm chứng một vương cho con ạ, là con bị viêm xoang với lại viêm xoang vai hàm với lại thoái hóa cột sống cổ. Nhưng mà được ơn Chúa là con đã khỏi hết bệnh rồi ạ.
Còn nữa không? Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Này là cháu hay là con?
Dạ con trai của con ạ.
Con trai á?
Dạ.
Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 43 tuổi ạ.
Còn thằng này mấy tuổi?
Dạ cháu 5 tuổi ạ.
Vậy là chị được mấy đứa?
Dạ con 4 cháu ạ.
Được 4 cháu mà vậy là chị 40 vẫn còn sinh được phải không? Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi xin mời con lên đây con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con thì bị bệnh ung thư phổi hầu giai đoạn 3 rồi mà Chúa cứu con để con khỏi bệnh, đi khám 2 lần rồi mà bác sĩ nói là bây giờ em không có bệnh nữa, bây giờ hết bệnh rồi mà.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con ở Đắk Lắk, con Nông Thị Thủy.
Nông Thị Thủy, bao nhiêu tuổi?
45 tuổi.
Rồi bị bệnh ung thư vòm hầu bao lâu?
Năm ngoái bị.
Rồi làm sao con biết được con đến giáo điểm tin mừng để Chúa chữa và hôm nay con lên làm chứng?
Thì con cô ba kia, đi theo cô ba.
Cô ba là cô nào?
Cô ba và tóc trắng.
À rồi, con có đạo không?
Không, con không có đạo gì hết á.
Con đạo gì?
Không.
Không? Nhất định không có đạo nào cả. Vậy mà Chúa vẫn cứ chữa bệnh ung thư vòm hầu. Bây giờ con đã tin vào Chúa chưa?
Con tin.
Tin không?
Có tin.
Chắc không?
Chắc.
Rồi đây cho tặng cho con Nông Thị Thủy một cái máy 365 bài giảng nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi xin mời một bà, hai bà, ba bà. Rồi ba bà tóc bạc. Không không? Một bà, phải không? Hai bà, ba bà. Rồi. Rồi còn bà nào nữa? Rồi bốn bà, năm bà. Rồi năm bà lên đây. Phải không? Phải không? Rồi bây giờ mỗi bà nói tên và nói cái ơn gì luôn nha, để cho người ta ngày hôm nay người ta vẫn không có chịu tin vào quyền năng ơn chữa lành của Chúa. Mặc dù tin mừng nói rất rõ Chúa ra đi loan báo, rao giảng và chữa lành, nhưng mà người ta vẫn không chịu tin. Biển năm bà Ngũ Long công chúa nói tên gì và được ơn gì?
Lạy cha, là con được ơn chữa lành về cái lưng của con bị đĩa đệm và thoái hóa cột sống, thì gai cột sống con nhiều bệnh lắm, nhưng mà Chúa chữa lành cho con. Con đi 3-4 buổi ở đây là con cứ ngồi 8 tiếng đồng hồ con không đau đớn gì nữa. Rồi con cũng được ơn là chồng con cũng khô khan nguội lạnh lắm, mà bây giờ con cầu nguyện chồng con cũng làm lòng thương xót với con lúc 3 giờ chiều.
Con tên là gì?
Con là Nguyễn Thị Niệm. Mà năm nay con 70 tuổi. Con là giáo xứ Châu Nam. Trước thì con ở Sài Gòn nhưng bây giờ con lại chuyển về Châu Nam.
Vâng, thưa anh chị em, một bà 70 tuổi mà chúng ta thấy còn trẻ đẹp không? Mà bị đủ thứ bệnh mà hôm nay đã được Chúa chữa lành. Đó là một người. Còn
Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Minh Châu, con ở giáo xứ Thiên Ân, Long Thành ạ. Thưa cha, con bị ung thư đại tràng ạ. Tháng đầu tháng 7 năm ngoái con đi khám xét nghiệm nội soi Đồng Nai, bác sĩ nói là con bị ung thư đại tràng, giờ phải mổ. Thì con hoang mang và lo sợ lắm. Con chỉ tin cậy vào lòng thương xót của Chúa. Thì con gái con nó nhắn tin cho cha, thì cha nhận lời cầu nguyện cho con. Thế là con lên bàn mổ, thì con cứ cầu xin Chúa, con tín thác vào Chúa. Và cuộc mổ đã an toàn. Sau khi mổ thì bác sĩ nói là con phải hóa trị 6 lần. Nhưng mà con mới hóa trị có 1 lần thôi, là con đau đớn vật vã, con chịu không được. Thế con nói thôi chết rồi thôi, bây giờ con chỉ tín thác vào lòng thương xót Chúa thôi, chứ con không có hóa trị nữa. Và thưa cha, hôm nay là được gần 1 năm thì con có đi khám xét nghiệm với lại nội soi lại hết, thì bác sĩ bảo là con đã được lành không.
Hallelujah. Con đã được lành, đức tin của con đã cứu chữa con. Nay con bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con 68 tuổi ạ.
Vâng, một bà 70, bà 68. Rồi, tới bà thứ ba.
Dạ. Tạ ơn Chúa, con kính thưa cha và cộng đoàn. Con là Maria Nguyễn Thị Ngoãn, con ở Đắk Nông, ở giáo xứ Quảng Đà. Con được rất nhiều ơn, nhưng con chỉ cơn kể từ ơn con được 2015 đến nay. Cái gia đình nhà con ấy thứ nhất là viêm xoang mũi rồi đau đại tràng rồi đau gối rồi đau vai rồi đau họng rồi đau mắt. Nhưng mà cứ 3 giờ chiều con đọc kinh đọc thương xót với con, đến đây là 8 lần rồi, giờ con chả còn gì.
Hallelujah. Mà phải nói rõ là chả còn bệnh gì chứ, bị con chả còn gì. Con đến đây 8 lần thì con chả còn gì. Con làm chứng người ta bảo vậy, thế đừng có đến đây mà chết. Con chả còn bệnh gì. Nói lại.
Là thế con bằng cái bệnh mà con chẳng còn bệnh gì. Còn hơn thứ hai là con có một đứa con râu. Thế là cháu đẻ một đứa con kia là 6 năm rồi. Cũng để sinh mà cháu không sinh được. Thế con hỏi tại sao vợ chồng mày không sinh con để cho mẹ đỡ cho.
Chồng nó làm sao nó sinh được cho bà này.
Thế chồng bảo rằng là con vẫn đẻ nhưng mà con không sinh được, thì cứ mỗi một tuần á, cả tháng là đau bụng khoảng 9-10 ngày nằm trên giường ấy. Thế là cứ mặt xanh lên vàng đó, xong rồi đi khám bệnh viện, đi khám một bệnh viện họ bảo là chắc hội chứng bên phải. Thế khám bệnh viện thứ hai ở tỉnh thì nó bảo chắc hội chứng bên trái. Thế đi lại khám bệnh viện thứ ba thì nó bảo viêm tử cung. Thế con bảo không có đi đâu hết, cứ đến với Chúa thôi. Con cứ đến với Chúa từ Nam sang Bắc, từ Tây sang Mỹ, họ đến bao nhiêu ơn Chúa ban cho mà ở gần đây mà không đến với Chúa. Thế con bảo vậy, hôm ấy con định đi, xong con bảo mẹ đi đi, mẹ cho đấy, bảo con có tiền, mà tiền của mẹ đây, con đi đi. Thế là cháu đi, thế là được 2 tháng cháu có bầu. Cháu có bầu thì lại đến bác sĩ khám thì, cái hôm ấy cháu có bầu trong bắt đầu, cháu đau bụng lắm. Rào vào lưng cháu kêu đau, rào vào bụng cháu kêu đau. Con bảo vậy thì đưa ngay xuống viện vú mổ luôn. Thế cháu đi thì xuống khám thì bác sĩ bảo là không có chắc chứng mạng, không có chắc gì cả. Mà cháu triệu chứng có bầu ngoài tử cung. Thế về thì cái anh con trai con rể bảo chứ, mẹ ơi mẹ đừng có tin quá vào rồi đã chết cả mẹ đến con. Bảo là không, đến Chúa chữa lành hết. Có chuyện gì người chết chứ còn đang chữa được nữa là cái tắc tứng này là cái gì. Thế là thế cháu nó có bầu xong bắt đầu là con không cho ấy. Đến là 3 tháng sau đi khám. Khám thì họ bảo là cái thai bình thường. Cho tới đến khi mà cháu sinh ấy, Chúa còn thử thách là hôm ấy là cháu nó đi rồi đó, bị bảo là che thai để ngược. Thế đến cái là cô đỡ y tá cô bảo là chỉ có cứu được mẹ chứ không cứu được con. Thế cô cho đi luôn ngay bệnh viện luôn. Ngay bệnh viện luôn thì đi đến giữa đường là cháu nó xanh ở đường. Thế mà cháu để ngược cháu xanh đường. Giờ thằng bé rất là đẹp và rất là khỏe mạnh và sởn. Cháu không đi, hôm nay có mỗi mình con đi. Đó.
Đặt tên của nó là Nguyễn Thị Sương Đình. Biết Nguyễn Thị Sương Đình là gì không? Nguyễn Thị Sương Đình là sinh đường. Rồi. Rồi, 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 tiếp, để nhường cho bà thứ, nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con năm nay 68 tuổi.
Rồi, 70, 68, 68, rồi bà.
Con chào cha, con cầu cộng đoàn, con là Anna Nguyễn Thị Viên, con ở xứ Tân Yên, giáo phận Vinh ạ. Chào thưa cha, con bị ung thư, con đi khám bác bệnh viện mổ xẻ con 1 tháng ở Nghệ An, mổ ra là bảo con là 6 tháng là chết, người ta không chữa lành con là người ta cho con về. Nhưng mà con cái con lại mang con ra Hà Nội để các bác sĩ trên có giỏi hơn để mổ xẻ lại. rồi cắt bỏ được khối u của con không. Nhưng mà
cắt bỏ gì?
Cắt bỏ khối u ra, khối u đầu tủy trong bụng con á. Nhưng mà ra một cộng đoàn bác sĩ là giáo sư tiến sĩ là nói bác là nặng nhất trong bệnh viện của chúng tôi. Nhưng mà họ nói bằng tiếng Anh hết kiệt, con không hiểu gì cả. Nhưng mà
vẫn biết là bệnh nặng nhất, không hiểu gì mà vẫn biết là bệnh nặng nhất. Đó là phép lạ rồi. Rồi cuối cùng thì về phân tách cuối cùng thì sao?
Dạ thế cha người ta bảo con thì con mang mẹ con về đi, mẹ con thèm miếng gì thì cho mẹ con ăn thôi, mẹ con chỉ còn sống được 3 tháng là mẹ con chết. Nhưng mà con cứ tín thác vào Chúa, con khi đó là con chưa biết lòng thương xót của Chúa nhiều đâu, con chỉ chạy đến với Đức Mẹ nhờ Đức Mẹ chuyển cầu qua Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà Chúa lại nhầm lời con đau, con tiêm giảm đau suốt cả tháng, bác sĩ nói như thế này này.
Cuối cùng sao?
Cuối cùng là con chạy đến lòng Chúa thương xót thì Chúa chờ con lành rồi.
Hallelujah. Giơ cao con lên. Hallelujah. Hallelujah. Là chị bao nhiêu tuổi?
Con năm nay là 59 tuổi.
Rồi 59, 70, 68, 68, 59. Rồi.
Con nói một ơn về cha.
Rồi cho bà này.
Con là thưa cha và cộng đoàn, trước tiên là con vào vô đây, con là giáo sư Tình Giang. Thì con là người thành phố Hà Tĩnh, thì trước tiên là con bệnh hai căn bệnh.
Bệnh gì?
Dạ một bệnh là dạ dày, là con đi khám là 2018 đấy này. Là bác sĩ nói là dạ dày cấp tính, cho nên bà phải mổ. Thì con nói thôi cho con về nhà đấy, con là nhắn tin chứ đó con gái đang ngồi đó. Là con nhờ cha cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì hiện nay là con là có nhà là ra khám ở bác sĩ là không còn gì nữa, sạch
lại không còn gì nữa. Hallelujah. Đó là bệnh dạ dày. Còn bệnh thứ hai?
Dạ bệnh thứ hai thì gái cuộc sống thế cha. Dạ mà bây hiện nay cũng là có như con mỗi tuần là có như cũng là 3 giờ chiều là con dẫn một đoàn là cầu lòng thương xót Chúa. Dạ vẫn trong cái hội của con là 15 người, thì vẫn có mấy người là bên lương họ nó ngạo ngược đi. Nhưng mà con này chưa có dịp thì đây, khi nào mà nữa thì con có dịp để đi vào như đứa con gái đó. Dạ, là như con...
Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là ơn Chúa nhiều đến mức độ mà tôi không dám cho họ kể hết. Vì lý do mà kể hết thì không có thời giờ, cho nên là chúng ta chỉ kể một vài cái ơn tiêu biểu thôi. Đây gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Chúa nói lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Mỗi người chị em hãy ra đi và loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Nên chị em ở nước ngoài mà đến đây, chúng tôi cũng xin các anh chị em nước ngoài đến đây, chúng khó mua máy này đem về Mỹ, đem về Pháp, đem về nước ngoài để mà đi loan báo cho nước ngoài về lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Rồi mời năm bà về, mời các bà còn lại đến đây. Hai bà phải không? Không. Hai chị này phải không? Anh này nữa không? Thế bà này nữa, rồi bốn người. Rồi con được ơn gì nói trước?
Dạ thưa cha, con lên đây làm chứng cho dạ con trai con. Dạ con trai con.
Con trai con được ơn gì nói?
Dạ con trai con được ơn chữa lành.
Nói to lên.
Dạ con trai con được ơn chữa lành thưa cha. Dạ cháu sinh ra mà được một tháng thì nó bị bệnh là viêm gan mạn, và khi nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 1. Nằm ở bệnh viện Nhi Đồng 1 một tháng, và qua hai lần sinh thiết gan thì bác sĩ mới ra tìm ra bệnh, và bác sĩ bảo cái bệnh này rất khó chữa. Ở nước ngoài thì khoa học tiên tiến nếu chữa 60% là khỏi, còn nếu bé không mà gặp may thì mang bệnh suốt đời là da vàng. Và con tới đây lần này lần thứ 3, thì con cầu ơn của Chúa thương xót để ban cho con được ơn chữa lành. Thì hiện nay là con đã được hết bệnh. Dạ.
Con tên là gì, ở đâu và làm gì?
Dạ con tên là Phêrô Nguyễn Văn Thắng. Con ở ngoài Hà Tĩnh, thuộc giáo phận Vinh.
Là sao bây Hà Tĩnh mà con chạy được mãi đến đây, nhờ đâu mà con biết là chạy đến đây?
Dạ con làm việc ở trong Sài Gòn này ạ.
Còn con của con tên gì?
Dạ con của con là Giuse Nguyễn Tiến Đạt.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ cháu 15 tháng thôi cha.
Đây tặng cho Đạt cái máy nha con nha.
Dạ con cảm ơn rất con. Dạ con cảm ơn là con làm chứng thay cho bà ngoại của cháu, cho Đạt, là bà bị tai biến và bị lần thứ hai, và lần thứ hai là bà bị hôn mê một ngày một đêm, và các bác sĩ bảo là còn 11%. tức là chuẩn bị hậu sự cho bà. Thì gia đình có mời cha xứ vào làm sức sức dầu cho bà. Nhưng qua ngày hôm sau là bà tỉnh lại, và hiện nay bà đã đi lại, nói chuyện và sinh hoạt bình thường. Dạ, con xin.
Hallelujah. Rồi, gửi tặng cho anh cái máy nha. Thằng bé này thì không hỏi nó được muốn có đi tu hay không. Để hỏi bố nó. Thì anh có muốn này, anh có muốn cho cháu nó đi tu không?
Dạ, nếu cháu muốn con sẽ cho cháu đi tu thôi cha.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con được ơn khỏi u ạ. Thưa cha là
ơn gì?
Dạ, tháng 6 năm ngoái là con đang tự nhiên con đau, thì con đi bệnh viện thì bác sĩ khám bảo con là phải nhập viện mổ, thì con bổ cầm cái u là 3 cân ạ.
U ở đâu mà 3 cân?
U sơ tử cung ạ.
U sơ tử cung mà 3 cân tức là 3 kg.
Con to lên họ cứ bảo là con béo. Cái u 3 cân. Rồi xong là con về thì được tầm cỡ 2-3 tháng nữa thì con lại đau tiếp. Con đau tiếp, con dâu của con bảo là mẹ đi khám lại đi coi cái vết thương của mẹ nó mổ to quá thì nó đau. Thì con đi khám thì nó lại mọc tiếp một cái u nữa 5cm này cha. Thì là con mới bảo con ơi, con nhắn tin cho Gia Long đi, cha nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ, chứ mà mẹ mổ lần nữa chắc mẹ chết. Xong rồi bác sĩ bảo con là lần này chị uống thuốc tây 2 tháng rồi ra khám lại, nếu mà không rụng thì đi mổ tiếp. Vậy là con về con lấy thuốc con uống có 10 ngày thôi, 10 ngày là hết 1,8 triệu. Thì là con không uống nữa, hàng ngày con nghe đĩa lòng thương xót với con mở mạng cha làm lễ hàng ngày đó. Rồi con tín thác vào Chúa để Chúa chữa lành cho con. Nhưng mà nay là con hết u rồi. Con đi khám lại đúng cái ngày bác sĩ hẹn con thì bác sĩ bảo Huệ ơi, Huệ hết rụng u rồi, rụng ngã nang rồi, không còn bệnh gì nữa. Dạ, thì bữa nay con phấn khởi, con vô con làm chứng cho Chúa. Vì con được ơn là con đi xe từ năm 90 con đi Nam Bắc, lúc nào con cũng say, con không được ăn gì hết. Mà lần này con vô với Chúa, con bảo Chúa ơi, lần này là con được ơn Chúa chữa cho con, thì con vào với Chúa cho con khỏe nhá. Đừng để con say xe, con không ăn được, con nhọc lắm. Vậy là con đi xe mà cứ ngày con ăn 3 bữa con không say gì hết.
Thưa anh chị em, mà một người mang khối u 3 cân vào trong người, u sơ tử cung mà 3 cân, thì anh chị em biết nó khủng khiếp cỡ nào. Mà Chúa chữa lành cho chị để chị vẫn cứ béo tốt to còn tốt tướng như thế này. Chúng ta chỉ có thấy đó là ơn của Chúa. Rồi, xin Chúa chữa lành cho con. Con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, là con được ơn hai ơn. Thì ơn mới nhất là vừa hôm Chủ nhật. Vừa hôm Chủ nhật thì con đưa con đi khám. Thế là bác sĩ bảo là bị u lang thì phải mổ ngay, có để rồi nó ảnh hưởng. Mà con thì nó còn trẻ, nó mới có 2-3 tuổi thôi. Thì con buồn quá, con nó cũng khóc. Con nó cũng khóc. Thế là về con mới lại cả gia đình cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi tối con chạy sang chân Chúa, ở chân Đức Mẹ, con khóc con cầu xin Chúa thương đấy con còn trẻ. Thế là sáng hôm sau là ngày hôm qua con xuống con tum đây, con khám cho con thì bác sĩ bảo không sao, không sao cả. Thế là hai mẹ con mừng quá, con không về nhà nữa mà con đi xuống đây luôn. Mới lại ơn nữa.
Hallelujah. Mừng quá mà mức độ mà không về nhà, chạy đến đây giáo điểm tin mừng để đi lễ và làm chứng cho Chúa. Ơn thứ hai.
Thưa cha, là cách đây một năm rồi thì chín chị em con xuống đây. Thì con lúc đấy con
mấy người?
9 người ạ. Thế mà lúc đấy thì con 6-7 thứ bệnh ấy, chỗ nào con cũng đau. Thế là thưa cha, là bệnh thứ nhất là con mổ cách 5 năm nay rồi, và con bị nó làm mổ hết một bên bụng này rồi, đau ra sang sau. Thì con về bệnh viện Từ Dũ, họ mổ, họ bóc mổ cho con. Thế là con về nhà thì nó vẫn cứ đau một sói một đốt vào cái thứ hai. Mới lại nó không khỏi mấy bệnh ba cái viêm họng, một là cái abidan, hai là viêm họng mãn tính, rồi ba là viêm họng hạt. Mới là con nhức hết các xương khớp này, hai bàn tay con tê, xong sáng là ngón tay con cứ quặp này, con phải bẻ ra thì nó mới ra. Rồi con đau lưng. Thế con không nhớ hết bệnh được của con. Thế mà Chúa chữa cho con chẳng sót bệnh nào.
Người bệnh đến mức độ mà con Chúa con không nhớ con bệnh gì nữa, mà Chúa chữa cho con không sót bệnh nào. Ta thấy không? Thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa lạ lùng là như vậy. Mình bệnh đến mức độ mà mình không nhớ nổi mình có bệnh nào, mà còn biết rằng Chúa chữa cho mình không sót bệnh nào. Con thì không nhớ con được những bệnh nào, mà Chúa chữa cho con thì không sót bệnh nào. Tất cả là do Chúa đã chạnh lòng thương. Đây gửi tặng cho cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi người cuối cùng. Trước tiên là chị cho biết cái cánh tay trái của chị, người ta đang thắc mắc là tại sao chị chỉ còn một cái cánh tay phải mà không có cánh tay trái.
Thưa cha, con bệnh, mẹ con sanh ra bị trái đó cha. Bị phỏng lửa cha. Mẹ con sanh ra bị phỏng lửa.
Bỏng lửa hả?
Dạ, con bị trái nè cha.
Vâng, đây là chị bị gọi là bẩm sinh đúng không? Xanh ra là bị rồi đúng không? Rồi, xanh ra là bị, cái cánh tay nó gọi là bị bỏng lửa, nên là bị teo lại. Rồi, đây là ơn thứ nhất. Còn kế tiếp.
Thưa cha, con năm tháng 11 năm 2016 con bị tắc mạch máu não. Rồi tới tháng 12 con xin cha cầu nguyện và Chúa đã chữa lành cho con được khỏi. Rồi, thứ hai con nhức lưng. Khoảng 4 năm con đi qua làm Chúa thương xót, xin Chúa chữa lành cho con. Thì Chúa thứ ba đau bao tử, con khoảng 15 năm con đau bao tử, con xin đi làm Chúa thương xót, xin Chúa chữa lành. Chúa đã chữa cho con được khỏi không? Thì cha con hết. Dạ thưa ba ơn cha.
Chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, con Maria Nguyễn Thị Trắng, Phú Cường, Định Quán.
Nguyễn Thị gì?
Nguyễn Thị Trắng, 55 tuổi, Phú Cường, Định Quán, Đồng Nai.
Sao mà chị biết được lòng Chúa thương xót đến đây mà Chúa chữa lành cho chị ba căn bệnh nan y đấy?
Thưa cha, con dẫn đoàn đi hơn 2 năm mà cha.
Hai năm chị dẫn đoàn đi. Và thưa anh chị em, người mà chỉ còn có một cái cánh tay phải là khỏe mạnh thôi, mà lại là người mà dẫn đoàn đi đến với giáo điểm tin mừng này suốt 2 năm trời, thưa anh chị em. Như vậy chúng ta thấy được rằng là Chúa dùng mọi người, không có ai là tàn, không có ai là phế, và Chúa dùng mọi người để mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót, chứ không phải chỉ những người khỏe. Có những người có hai cánh tay mà chả chịu làm gì cả, chỉ biết là nắm lấy tiền, chỉ biết là vơ lấy tiền. Tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng móc khóa lòng Chúa thương xót, chẳng chuỗi lòng thương xót, cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Chị một tay mà vẫn cứ ôm được hết tất cả, tuy tay con nhỏ bé bao nhiêu cũng không vừa. Thưa anh chị em, bây giờ mời anh chị em cầm cái quạt trên tay và đáp lại lời mời gọi của Chúa là các con hãy cầu lạy Chúa. Xưa Chúa đã phán lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Chúng ta cùng cầu nguyện với bài hát lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, để xin Chúa sai nhiều thợ gặt đến trên cánh đồng truyền giáo, đặc biệt là tại nước Việt Nam của chúng ta, nhất là tại giáo điểm tin mừng Nhà Bè đây. Cả một cái huyện Nhà Bè chỉ có được một cái ngôi nhà thờ Phú Xuân, và đây là ngôi nhà thờ thứ hai giáo điểm tin mừng, và số người công giáo rất là ít, và trên một địa bàn rất là rộng. Chúng ta đang ở xã Hiệp Phước, mà một cái xã Hiệp Phước không đã rộng bằng cả một cái quận 7. Và ở hạt Xóm Chiếu, hạt rộng nhất trong tất cả các hạt của giáo phận Sài Gòn, nhưng lại là hạt mà số người công giáo ít nhất trong các hạt. Cánh đồng mênh mông tại giáo điểm tin mừng này, cánh đồng mênh mông tại Nhà Bè này đang rất cần những người thợ, nhất là những người thợ đi loan báo lòng thương xót của Chúa, đi rao giảng lòng Chúa thương xót và làm chứng về lòng Chúa thương xót. Chúa đã chữa lành cho mọi người vì Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Ta cầu nguyện cho những người đang bị bệnh câm về mặt tinh thần, Chúa chữa lành người câm để họ mở miệng ra họ nói được. Ngày nay còn biết bao nhiêu người câm về tinh thần, họ không dám loan báo lòng Chúa thương xót, họ không chịu loan báo lòng Chúa thương xót, họ không dám nói về lòng Chúa thương xót, và nhất là không dám làm chứng cho lòng Chúa thương xót rằng Chúa đã chữa lành những con người bị câm về mặt tâm linh ấy, những con người bị câm về mặt tinh thần ấy, những con người ấy đang cần được bàn tay của Chúa chữa lành. Những người mục tử mà bị câm về mặt tâm linh, câm về mặt tinh thần, không dám mở miệng rao giảng lòng Chúa thương xót, không dám loan truyền lòng Chúa thương xót và không dám làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho có nhiều mục tử mở miệng ra để loan báo làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Ban nhiều thợ biết nhiệt thành để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Lạy Chúa, xưa Chúa đã phán, lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt. Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên công đồ nhiệt thành mở nước Chúa trời. Mấy chị em ngồi xuống cùng với ca đoàn, chúng ta hát bài ca.